Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tiêu chuẩn được các giám mục Úc Châu đề ra cho cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Úc sắp đến. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với những đề mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ trong tuần và phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, thay thế cho thánh lễ trực tiếp trường thanh. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Tây Ban Nha. Theo hãng tin Zenit, Đức Giám mục Giáo phận Salamanca, Đức cha Carlos López, khẳng định rằng việc phong chân phước cho 498 vị tứ đạo người Tây Ban Nha diễn ra vào Chủ nhật hôm nay 28 tháng 10 là một lời mời gọi hòa giải và hòa bình. Trong số các vị tứ đạo đã hy sinh mạng sống trong cuộc bách hại tôn giáo trong những năm 1934, 1936 và 1937, có 15 vị thuộc giáo tỉnh Salamanca. Trong một thông cáo, Đức cha López đã khẳng định rằng các vị tứ đạo vì không tham chiến chống lại ai và họ đã chết để lại chứng tá tình yêu và tha thứ đối với những người đã tước đi mạng sống của họ chỉ vì sự kiện đơn giản họ là người Công giáo. Đức cha nói rõ rằng với việc phong chân phước cho họ, giáo hội không muốn buộc tội ai nhưng muốn giới thiệu họ cho các tín hữu hôm nay như là khuôn mẫu trung tín và cho xã hội hiện nay như lời mời gọi hướng đến hòa giải và hòa bình, xuyên qua tình yêu và sự tha thứ vô giới hạn. Đức cha López tuyên bố, giáo hội chỉ vuông trồng ký ức tình yêu và hòa bình. Tin Hoa Kỳ. Cuốn phim có tựa đề là Bella được nhận định sẽ là một cuốn phim có một ảnh hưởng rất đặc biệt trên đời sống của tất cả mọi người. Đó là lời nhận xét của vị Chủ tịch Ủy ban Phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Rigali, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania, nói rằng, cuốn phim được cho ra mắt vào ngày hôm qua tại Hoa Kỳ, có một thông điệp gắn liền với cuộc sống, với những vấn nạn và trăn trở của cuộc sống, những thách đố của cuộc sống và các giá trị của sự sống. Đức Hồng Y đã viết thư cho tất cả các giám mục Hoa Kỳ, khuyến khích các ngài hãy xem qua cuộn phim này trước, để rồi từ đó kêu gọi và khuyến khích tất cả mọi người tín hữu và các bạn bè của họ nên xem qua cuốn phim rất hay này. Cuốn phim đã thắng được giải thưởng có tên gọi là Sự Bình Chọn của Mọi Người tại Liên hoan Điện ảnh Toronto năm 2006. Bella chính là một câu chuyện về một người phụ nữ trẻ tuổi mang thai bị mất việc, và một người đàn ông không thể nào phục hồi được từ tai nạn bi thảm trong quá khứ của ông ta. Tình bạn đã thay đổi cuộc sống của họ và mang đến một niềm hy vọng mới cho cả hai. Các diễn viên đóng trong cuốn phim gồm có Eduardo Verástegui, Tammy Plancha, Manuel Perez và Ali Lantri. Verástegui, một thanh thiếu niên với tình cảm hủy mị trong những năm còn là một nhạc sĩ và tài tử chuyên nghiệp, giờ đây được biết đến như là một mẫu người Công giáo tiêu biểu. Sự hoán cải tâm linh đã mang anh ta trở lại với đạo Công giáo. Giờ đây, anh chính là một người mạnh mẽ, lên tiếng bảo vệ quyền được sống, bảo vệ sự trong trắng của tuổi trẻ và của chính đức tin mình. Trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha với đài truyền hình Công giáo Lời Hằng Sống của mẹ Angela, vào tháng 7 vừa qua, anh Verástegui cho biết anh có một mục đích rất rõ ràng trong cuộc sống, rằng anh được sinh ra không phải là để trở thành một tài tử, một người nổi tiếng hay giàu có, hay một kỹ sư, một bác sĩ, hay một sự thành công nào đó, mà anh được gọi để trở thành một vị thánh. Ông Alejandro Monteverde, đạo diễn, và cùng viết kịch bản của cuốn phim Bella do hãng phim Metanoia thực hiện. Ông Steve McEvity, người sản xuất của hai cuốn phim nổi tiếng Braveheart, Trái tim anh dũng và Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cũng chính là người sản xuất chính của cuốn phim Ben La này. Nếu như cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã chết cho chúng ta bằng cách nào và như thế nào, thì cuốn phim Ben La lại cho chúng ta thấy chúng ta phải nên sống cuộc sống này theo cách nào mà Thiên Chúa đang mỏi mong và kỳ vọng nơi từng người chúng ta. Hãy sống vì những người khác. Tin Úc Châu. Minh tinh màn ảnh Russell Grove, 43 tuổi, người Úc, vốn được nổi danh trong thế giới phim ảnh qua vai chính anh đã đóng trong phim Gladiator, là một người vô thần. Anh từng phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa và vai trò các tôn giáo trong cuộc sống. Nhưng nay, anh đã quyết định là sẽ cùng với con trai là Tennyson dọn mình lãnh nhận bí tích thánh tẩy, gia nhập giáo hội công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Celebrity ở München, Bình Đức, vào trung tuần tháng 10, anh đã cho biết lý do tại sao anh đã tìm ra đức tin Kitô giáo. Anh nói, trên trái đất này có không biết bao nhiêu điều mà con người không làm sao có thể cắt nghĩa được. Có không biết bao nhiêu điều kỳ lạ tuyệt vời. Chỉ cần hái một bông hoa và ngắm xem nó đã được cấu trúc như thế nào thì đủ rõ. Khi nói về sự thay đổi quan điểm về vũ trụ quan của mình, anh Russell Grove cho hay là chính xác là Darwin, một kẻ thù chống đối tôn giáo khét tiếng, vào giây phút cuối đời khi hấp hối trên giường bệnh cũng đã chắp tay cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Tin Việt Nam. Giáo phận Huế vừa tổ chức ngày truyền giáo để ôn lại sứ mạng tông đồ của các tác viên trong các hội đoàn truyền giáo tại giáo phận Huế. Hôm ngày 25 tháng 10, Đức cha phụ tá Huế, 38 linh mục và hơn 600 tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo dân đã tham dự ngày truyền giáo tại trung tâm mục vụ giáo phận. Chương trình tại trung tâm mục vụ Huế được xoay quanh sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Thế giới truyền giáo lần thứ 81, với chủ đề Toàn thể giáo hội phục vụ cho khắp nơi trên thế giới. Cha Juan Bautista Lê Quang Quý phát biểu, đại hội này giúp cho các tham dự viên học hỏi nhau về vai trò tác viên truyền giáo mà mỗi thành viên các hội đoàn trong giáo phận đã và đang đóng góp nhằm làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Cha Quý, đặc trách về truyền giáo của giáo phận Huế, đã cho biết, ngày truyền giáo năm nay khác với mọi năm. Thay vì chia các nhóm để hội thảo, lần này chính các tác viên đại diện các cộng đoàn tu sĩ và đoàn thể trong giáo phận tự mình chia sẻ công việc truyền giáo của mình để đại hội học hỏi và phát triển khả năng truyền giáo. Một điều lạ lùng của giáo phận Huế từ sau năm 1975 đến nay, những hạt giống đã bị vùi chôn sâu dưới lòng đất khô cằn, nay được mọc lên thành những cây cao tốt lành để đơm hoa và kết trái. 25 bản phúc trình đọc trong ngày truyền giáo của giáo phận Huế đã cho thấy công lao hoạt động của các tác viên đang ngày đêm âm thầm gieo xuống lòng đời bằng những hạt giống tình yêu và hy vọng, như thăm viếng các gia đình các tôn giáo bạn để gây tình thân ái, an ủi các gia đình khô khan nguội lạnh để mang tình Chúa đến, khuyên bảo các em lỡ lầm để bảo vệ sự sống cho các thai nhi, dạy dỗ các em bụi đời, các em nghèo ở Vạn Đò, chăm sóc bệnh nhân HIV, phong cùi, khuyết tật tại cộng đồng, để họ nhận ra tình thương của Chúa, rửa tội và chôn cất thai nhi để tôn trọng mạng sống Thiên Chúa đã tạo dựng. Ông Giuse Phan Tiện ở giáo xứ Dương Sơn thuộc hạ Hương Quảng Phong nói rằng, người lương có thể tìm đến với Chúa khi thấy chúng ta sống như Chúa Giêsu đã sống. Ông Tiện năm nay 80 tuổi, còn khỏe mạnh, mỗi ngày đạp xe đến các làng người lương trước đây vốn có thành kiến với làng Công giáo Dương Sơn, như làng Cổ Lão, Vân Cù, để thăm viếng những người nông dân bị bệnh bú cổ, ung thư, bại liệt hoặc những bệnh nhân quá lâu ngày. Ông Nguyễn Văn Hoàng, 62 tuổi, chia sẻ như sau. các thiếu nhi nghèo rất cần chúng ta giúp đỡ, vì các em không có những phương tiện hiện đại như đồ chơi điện tử so với các em con nhà khá giả. Ông Hoàng, trưởng liên đoàn hướng đạo La Vang, đã thành lập nhóm Ve Chai ở Huế vào năm 2003, để thu góp phế liệu đem bán, để giúp đỡ sách vở, áo quần cho các học sinh nghèo và tiền cho các gia đình túng thiếu. Ngoài ra, các hướng đạo sinh còn đến chơi với các em có nhiễm HIV/AIDS bằng các trò chơi dân gian như ném lon, đi cầu khỉ, thi đạp bong bóng trong các dịp lễ của giáo hội Công giáo tại phòng khám từ thiện Kim Long do các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế điều khiển. Vừa rồi là tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi những tiêu chuẩn được các giám mục Úc Châu đề ra cho cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Úc sắp đến. Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 24 tháng 11 tới đây, dân chúng cử tri Úc Châu sẽ đi bỏ phiếu chọn những đại diện cho mình vào Quốc hội Liên bang Úc Châu. Vì thế, tuần vừa qua, các giám mục Công giáo Úc Châu đã gửi đến dân chúng bản tuyên ngôn, kêu gọi mọi công dân hãy thể hiện quyền lợi của mình qua lá phiếu và hãy dùng công ích như là tiêu chuẩn để quyết định, vượt qua những lợi lộc riêng tư. Các giám mục Úc Châu kêu gọi dân chúng hãy nghiêm chỉnh sử dụng đúng những sự tự do dân chủ của mình và dấn thân tích cực vào trong tiến trình chính trị của đất nước. Trong tuyên ngôn, các giám mục Úc Châu đã nêu ra 8 lĩnh vực quan trọng cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất, sự sống con người. Thứ hai, gia đình. Thứ ba, những sắc dân địa phương. Thứ tư, việc giáo dục. Thứ năm, vấn đề sức khỏe. Thứ sáu, môi sinh. Thứ bảy, vấn đề di dân và người tị nạn. Thứ tám, vấn đề hòa bình. Về sự sống con người, các giám mục Úc Châu đã có những nhận định tiêu chuẩn như sau. Tôn trọng sự sống và cổ võ cho phẩm vị con người gắn liền với sự sống là những việc làm có sức củng cố cho điều gì là nhân bản. Cần phải tôn trọng tất cả mọi sự sống con người, nhất là những sự sống yếu đuối dễ bị tổn thương nhất, như những thai nhi chưa sinh ra, những bệnh nhân, những người cao niên, những anh chị em tàn tật và những cộng đồng dân chúng bị hoành hành bởi sự nghèo cùng, sự lạm dụng, nạn đói hoặc chiến tranh. Các giám mục Úc Châu ghi nhận hiện tượng tích cực này là càng ngày càng có nhiều quan tâm hơn đến tệ nạn phá thai, và cho rằng phá thai là một việc làm không ổn đối với lương tâm. Các giám mục nhắc rằng việc tôn trọng sự sống con người đòi hỏi thái độ luôn tỉnh thức canh phòng, ngõ hầu luật an tử và trợ tử không bao giờ được hợp pháp hóa tại Úc Châu. Các giám mục quan tâm sâu xa đến việc tạo ra, rồi sau đó cố ý hủy bỏ những thai nhi nhân tạo trong chương trình nghiên cứu tế bào gốc. Cần phân biệt rõ ràng nơi đây rằng, Giáo hội Công giáo không chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc, nhưng chống lại việc tạo ra rồi sau đó cố ý hủy bỏ những thai nhi nhân tạo trong tiến trình nghiên cứu tế bào gốc. Giáo hội Công giáo không chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc, miễn là việc nghiên cứu này sử dụng những tế bào lấy ra từ các tế bào của người lớn, hay những tế bào lấy từ cái nhau, từ khúc ruột cung cấp sức dinh dưỡng của người mẹ cho thai nhi. Những tế bào này không phải là những tế bào thai nhi qua thụ tinh nhân tạo. Vì thế, Giáo hội Công giáo ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc đúng theo những nguyên tắc luân lý, nơi các học viện nghiên cứu, nơi các dịch vụ y tế, nơi các bệnh viện nghiên cứu. Về vấn đề gia đình, nhất là về những quyền lợi của gia đình, các giám mục Úc Châu đã viết trong tuyên ngôn như sau. Vào lúc mà đời sống gia đình phải chịu những áp lực như chưa từng có, thì gia đình cần được nâng đỡ hết sức có thể. Cần phải có sự nhìn nhận pháp chế đối với bản chất duy nhất của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và cần có sự bảo vệ đúng những quyền lợi của các trẻ em, những quy định về thuế khóa và mạng lưới các dịch vụ nâng đỡ xã hội, nên nhắm đến việc củng cố các gia đình và làm giảm bớt những áp lực trên gia đình. Các giám mục Úc Châu có lập trường rằng các dân tộc bản địa phải được đại diện một cách tương xứng trong chính quyền. Ngõ hầu, những dân tộc đầu tiên của Úc Châu được lắng nghe, và những hy vọng và khát vọng của họ được theo đuổi như là một ưu tiên của quốc gia. Nãy đến vai trò của giáo hội Công giáo trong việc giáo dục dân chúng Úc Châu, các giám mục quả quyết rằng việc hỗ trợ tài chánh cho công cuộc giáo dục cần phải thực hiện trong công bằng, cởi mở và trong sáng, thể hiện nghiêm chỉnh những đóng góp từ phía nhà nước, từ các bang, từ các bậc phụ huynh và từ những trợ giúp riêng. Không nên có những ngăn cản nào cho công việc giáo dục chỉ vì đương sự không có khả năng trả học phí. Cũng thế, các giám mục Úc Châu nhấn mạnh rằng mọi người đều có quyền được chăm sóc sức khỏe. Trên bệnh viện này, các giám mục yêu cầu canh tân hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay, sao cho mọi thành phần gia đình đều được chăm sóc sức khỏe trong những gì là căn bản. Về môi sinh, các giám mục lưu ý đến việc bảo vệ các nguồn nước sạch. Chính phủ cần có biện pháp bảo vệ việc cung cấp nước sạch, xét vì Úc Châu đang gặp cảnh hạn hán. Đối với vấn đề di dân và tị nạn, các giám mục Úc Châu nhận định như sau. Chúng tôi có lập trường rằng tất cả những anh chị em xin được tị nạn tại Úc Châu, bất luận họ đến Úc bằng cách nào, đều nên được đáp ứng tại Úc Châu, đúng theo công pháp quốc tế. Những thủ tục cần được giải quyết nhanh nhất có thể để tránh tình trạng bị giam giữ lâu thời gian. Những đương sự được xác nhận như là những người tị nạn thật sự thì cần được cấp chiếu kháng thường trú vĩnh viễn, cho phép họ được làm việc bình thường và được hưởng các dịch vụ của nhà nước, tạo cho họ sự ổn định cần thiết để xây dựng cuộc sống mới tại Úc Châu. Cuối cùng về vấn đề hòa bình, các giám mục Úc Châu quả quyết rằng, Thiên Chúa không chống lại bạo lực bằng một bạo lực lớn hơn. Chúng tôi ủng hộ những cố gắng nhắm xây dựng một nền văn hóa hòa bình qua việc cổ võ những chính sách về viện trợ cho các quốc gia khác, nhắm cung cấp lương thực, sự chăm sóc y tế, nơi cư ngụ và việc giáo dục cho dân chúng.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là tin tức thời sự, tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay có thể nói là một cách đặc biệt, bởi vì hôm Chủ nhật vừa qua 21 tháng 10, Đức Thánh Cha đã viếng thăm một vụ tại Tổng giáo phận Napoli ở miền Nam Roma, và tham dự buổi lễ khai mạc của gặp gỡ liên tôn vì hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức. Trong một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin kể lại những lời Đức Thánh Cha đã nói trong thánh lễ ngày cử hành vào sáng Chủ nhật vừa qua tại Napoli. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Crescencio Seve, Tổng giám mục Napoli, đã mời Ngài đến viếng thăm giáo phận. Sau lời chào thăm các Đức Giám mục phụ tá, hàng giáo sĩ và cách riêng giới trẻ trong giáo phận, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các cấp chính quyền địa phương qua màn ảnh truyền hình. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm một cách đặc biệt đến các đan sĩ, những người già, các bệnh nhân trong các bệnh viện, những người đang bị cầm tù và tất cả những ai không thể đến gặp gỡ Ngài. Quảng diễn về ý nghĩa của các bài đọc trong ngày Chủ nhật 29 thường niên năm C, tức là Chủ nhật 21 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến sức mạnh của đức tin như sau. Sức mạnh đang âm thầm thay đổi thế giới và canh tân nước Chúa chính là đức tin, và đức tin lại được thể hiện bằng sự cầu nguyện. Khi đức tin được tràn đầy tình yêu Chúa, được nhận biết như người cha nhân từ và công bằng, sự cầu nguyện sẽ được kiên trì, trở nên một hơi thở của thần khí, một tiếng kêu của tâm hồn đã đi vào trái tim của Thiên Chúa. Như thế, lời cầu nguyện trở thành sức mạnh vĩ đại nhất có thể biến đổi thế giới. Napoli là một trong những thành phố lớn đang phải đương đầu với nhiều tệ nạn xã hội, mà được biết đến nhiều nhất và trầm trọng nhất là hoạt động của các băng đảng mafia, được gọi bằng tiếng Ý là Camorra. Nhìn vào thực tại xã hội của thành phố Napoli dưới ánh sáng của lời Chúa, Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau. Đứng trước những thực tại xã hội khó khăn và phức tạp như xã hội của anh chị em, chúng ta cần phải củng cố niềm hy vọng được xây dựng trên đức tin và được diễn tả bằng sự cầu nguyện không biết mệt mỏi. Chính sự cầu nguyện mới có thể giữ cho ngọn lửa đức tin được cháy sáng mãi. Chúa Giêsu nêu lên câu hỏi, liệu khi trở lại con người còn tìm thấy niềm tin trên mặt đất này nữa không? Chúng ta phải trả lời như thế nào với câu hỏi đầy lo ngại ấy? Ngày nay, chúng ta hãy khiêm tốn và can đảm lặp lại. Lạy Chúa đến với chúng con trong thánh lễ Chúa Nhật này. Chúa thấy chúng con cầm ngọn lửa đức tin đang cháy sáng trong tay. Chúng con tin tưởng và phó thác cho Chúa. Xin hãy gia tăng đức tin cho chúng con. Chú giải về thái độ kiên trì của bà hóa trong tin mừng Chúa Nhật 29 mùa thường năm C, tức là Chúa Nhật 21 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha liên tưởng đến những kẻ bé mọn, những người công chính và đơn sơ đang phải chịu bao nhiêu bất công, nhưng lại hoàn toàn cảm thấy bất lực trước bao nhiêu tệ nạn xã hội. Với những người ấy, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu mời gọi, hãy nhìn sự kiên trì của bà hóa khi phải đương đầu với ông quan tòa bất lương. Một ông quan tòa bất lương mà cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự kiên trì của một bà hóa, thì huống chi Cha nhân từ trên trời là đấng chỉ muốn mọi điều thiện hảo cho con cái Ngài. Đức Thánh Cha nói như sau, đức tin bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu xin của chúng ta và nhậm lời chúng ta khi thuận tiện, cho dẫu kinh nghiệm hàng ngày xem ra đi ngược lại với sự bảo đảm này. Thật thế, theo Đức Thánh Cha, đứng trước thực tế mỗi ngày như báo chí luôn loan tải, tự nhiên ai cũng có thể thốt lên như tiên tri Habakkuk. Lạy Chúa, cho đến bao giờ con kêu cứu mà Chúa chẳng đói nghe, con la lên bạo động mà Chúa không cứu vớt. Trước tiếng kêu vang ấy, chỉ có một câu trả lời là Thiên Chúa không thể thay đổi các sự việc nếu không có sự hoán cải của con người, và sự hoán cải đích thực của con người luôn khởi đầu bằng tiếng kêu cứu và van xin ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời cầu nguyện của Kitô giáo không phải là biểu tỏ của thái độ buông xuôi và bất động, trốn trách nhiệm, mà trái lại là sức mạnh của niềm hy vọng, của sự tin tưởng mãnh liệt vào quyền năng của Thiên Chúa tình yêu, là đứng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta đạt đến tuyệt đỉnh trong vườn cây dầu. Lời cầu nguyện này là một cuộc chiến đấu chống lại bất công và lấy điều thiện chiến thắng điều ác. Đây chính là khí giới của kẻ bé mọn, những người có tinh thần nghèo khó, vốn khước từ mọi loại bạo động. Đó chính là mẫu gương của ông Môi-se trong bài đọc thứ nhất. Ông Môi-se đã chứng minh được rằng Thiên Chúa cần có bàn tay giơ lên của con người. Theo Đức Thánh Cha, đôi tay giơ lên khi cầu nguyện của ông Môi-se để chiến thắng quân Amalek, báo trước đôi cánh tay của Chúa Giêsu trên thập giá. Chính với đôi tay giang ra trên thập giá mà Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ. Mượn lời của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho người môn đệ Timôteo, Đức Thánh Cha khuyên các vị chủ chăn của giáo phận Napoli như sau. Hãy kiên trì trong những điều anh em đã học hỏi và xác tín. Hãy rao giảng tin mừng, gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện. Hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lên với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo dục. Như ông Môi-se cầu nguyện trên núi, anh em hãy kiên trì trong sự cầu nguyện và liên kết với các tín hữu đã được ủy thác cho anh em chăm sóc, để cùng nhau và mỗi ngày anh em có thể chiến đấu cho chính nghĩa của tin mừng. Đề cập đến tình hình xã hội tại thành phố Napoli, Đức Thánh Cha nói đến một số tệ nạn như nghèo đói, thất nghiệp, bạo động, các tổ chức tội phạm. Ngài kêu gọi mọi người phải dấn thân tranh đấu, chống lại mọi hình thức bạo động. Cụ thể, cần phải đào luyện lương tâm, thay đổi não trạng và cách sống mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại thành phố Napoli vào Chủ nhật vừa qua, 21 tháng 10. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ giáo phận này. Như Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong bài giảng, vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã hai lần viếng thăm giáo phận này. Đặc biệt, trong lần thứ hai, vào tháng 11 năm 1990, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mang lại niềm hy vọng lớn lao cho giáo phận này. Mới đây, Đức Hồng Y CP cũng muốn lặp lại điều đó trong lá thư một vụ có tựa đề Máu và Hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc đến một đoạn trong lá thư một vụ này như sau. Hạt giống hy vọng có lẽ là hạt giống nhỏ bé nhất, nhưng có thể làm phát sinh một cây vĩ đại mang lại nhiều hoa trái. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha vào Chủ nhật tuần tới. Theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 28 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 48. Chúa Kitô là Alpha và Omega của thời gian. Vì Chủ nhật là lễ vượt qua hàng tuần, trong đó nhắc lại và hiện tại hóa ngày Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, nên cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Ở đây không có một chút liên hệ nào với những chu kỳ vũ trụ mà các tôn giáo tự nhiên và nền văn hóa nhân loại muốn dùng để định nhịp thời gian. Và như vậy là ngẫu nhiên chấp nhận huyền thoại cho rằng thời gian cứ quay trở lại mãi mãi. Chúa Nhật Kitô giáo thì khác hẳn. Bắt nguồn từ sự phục sinh, Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, những tháng năm và thế kỷ như mũi tên xuyên thấu để hướng tất cả về mục tiêu là việc Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai. Chúa Nhật loan báo trước ngày cuối cùng, ngày quang lâm, mà ta đã nếm trước phần nào nhờ vinh quang của Chúa Kitô trong biến cố phục sinh. 29 tháng 10, thứ hai, tuần thứ 30 mùa thường. 30 tháng 10, thứ ba, tuần thứ 30 mùa thường. 31 tháng 10, thứ tư, tuần thứ 30 mùa thường. Tháng 11, ý cầu nguyện chung, cầu nguyện cho sự sống con người được tôn trọng. Xin cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y học và những nhà lập pháp biết luôn tôn trọng sâu xa sự sống con người, từ lúc bắt đầu cuộc sống trong lòng mẹ cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Ý cầu nguyện truyền giáo, cầu cho việc hòa giải và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Xin cho tinh thần hòa giải và hòa bình luôn tiến triển trên bán đảo Triều Tiên. Tháng 11, tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, thứ năm đầu tháng, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Từ trưa ngày lễ các thánh nam nữ đến nửa đêm ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tinh kính, thì được hưởng một ân đại xá với những điều kiện theo thường lệ, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. Mùng 2 tháng 11, thứ sáu đầu tháng, cầu cho các tín hữu đã qua đời, tức lễ các đảng. Mùng 3 tháng 11, thứ bảy đầu tháng. Mùng 4 tháng 11, Chủ nhật, thứ 31 mùa thường, năm C, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Thiên Chúa lắng nghe nhất là tiếng nói của người nghèo khổ, những kẻ bị áp bức, những người tội lỗi hoán cải. Sự chân thành, niềm tin tưởng phó thác, trái tim ngay thật, thái độ khiêm tốn là những điều kiện cần thiết để làm cho lời cầu nguyện của chúng ta được hữu hiệu. Đó là thái độ cơ bản nhất của người tín hữu Kitô mà lời Chúa trong ngày Chủ nhật 30 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy. Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong sách Đức Huấn Ca, đoạn thứ 35.
Chúa là quan án, người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người quá bùa khi nó bày tỏ lời than vang. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đói nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn. Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết.
Sống đức tin. Thân thể chúng ta được cấu tạo bởi 30 tỷ tế bào. Chúng mình theo chu kỳ 3 năm, khối tế bào này thay đổi hoàn toàn và làm cho thân xác chúng ta luôn được phong phú và mới mẻ. Tuy nhiên, một sự tiến hóa như thế xem ra lại không diễn ra trong đời sống đức tin của chúng ta. Sau biết bao nhiêu năm theo Chúa, chúng ta có lẽ vẫn còn đang ở trong giai đoạn ấu trĩ. Trong lời tâm sự ký thác cho người môn đệ Timoteo, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được một mẫu mực của đời sống đức tin. Già yếu vì tuổi tác, bệnh hoạn và tù đầy, nhưng tâm hồn của thánh nhân vẫn trẻ trung, kiên cường trong cuộc chiến vì chính nghĩa đức tin, và luôn tin tưởng và cậy trông vào một sức mạnh và nơi nương tựa duy nhất là Thiên Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho Timoteo, đoạn 4 từ câu 6 đến câu 8 và từ câu 16 đến câu 18.
Con thân mến, phần cha đã già yếu. Giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bên đỡ cha. Trái lại, mọi người đều bỏ mặc cha. Xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các dân ngoại được nghe. Vậy, cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ, và cứu lấy cha để đưa vào nước người trên trời. Nguyện chúc người được vinh quang muôn đời. Amen.
Thank you.
người có đức tin trưởng thành, không phải là người trung thành tuân giữ lề luật hay làm được các việc lành phước đức, mà chính là người khiêm tốn, luôn nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn và tội lỗi của mình, để chỉ biết trông cậy và nương tựa vào Thiên Chúa. Đó là hai thái độ hoàn toàn tương phản nhau mà Chúa Giêsu đã muốn làm nổi bật qua hình ảnh của người biệt phái và người thu thuế trong bài Tin Mừng hôm nay. Qua bài dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy chúng ta luôn biết sống khiêm tốn, tin tưởng và cậy trông. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 18, từ câu 9 đến câu 14.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Quý vị và các bạn thân mến, một nhà thần học tin lành nổi tiếng tại Na Uy là mục sư Ole Hallesby đã nói như sau: Chỉ có những con người hoàn toàn bất lực mới có thể thực sự cầu nguyện. Điều này xem ra là một kịch lý. Các nền văn hóa Hy Lạp và La Mã thời xưa đều đề cao sự tự trị và những thành tựu của con người. Sự bất lực xem ra không phải là điều đáng đề cao. Từ thuở bé, chúng ta luôn khao khát được tự lập. Người lớn hân hoan theo dõi từng bước lớn lên của đứa trẻ. Từ những chập chững bước đi, cho đến lúc biết tự mình làm vệ sinh cá nhân, tự mặc quần áo, xỏ giày dép, cho đến khi cấp sách đến trường. Người lớn luôn hãnh diện vì tinh thần độc lập của đứa trẻ. Là người trưởng thành, chúng ta cũng thích có lối sống riêng của mình. Chúng ta rời bỏ ngôi nhà thân thương để ra ở riêng. Chúng ta sống trong ngôi nhà riêng của chúng ta. Chúng ta làm những quyết định cho riêng mình. Chúng ta không muốn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta xem thường những kẻ sống dựa vào người khác hay ăn bám xã hội. Ngày nay, trong một xã hội mà cạnh tranh là luật sống, chúng ta lại càng muốn vươn lên cao hơn trong các bậc thang của mọi lĩnh vực. Bằng cấp, học vị, quyền lực, tiếng tăm và dĩ nhiên tiền của lại càng là động lực thúc đẩy con người tiến tới đến độ không màng đến những giá trị đạo đức. Danh xưng Thượng Đế lại được dành cho người tiêu thụ. Giá trị của con người cuối cùng chỉ còn được đo lường bằng tiền của hay những gì con người có thể làm ra. Với một thước đo như thế, trẻ con, nhất là các thai nhi còn trong lòng mẹ, những người già cả neo đơn, các bệnh nhân, những người tàn tật, nói chung, những kẻ vô dụng đối với xã hội vì không còn sản xuất được nữa, sẽ không có chỗ đứng và tiếng nói. Trong hình ảnh của những dân oan khiếu kiện nằm la liệt trước các văn phòng của các đại biểu nhân dân ở Việt Nam, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của những con người thấp cổ bé miệng ấy trong xã hội. Họ là những con người không có tiếng nói, hay đúng hơn, tiếng nói của họ không bao giờ được lắng nghe. Nhưng với Thiên Chúa, thì thước đo giá trị của người hoàn toàn ngược lại. Thiên Chúa lắng nghe những người bất lực, yếu đuối. Thiên Chúa lắng nghe những tâm hồn sám hối. Người biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay xem ra suốt đời chẳng làm gì sai trái. Ông còn làm được nhiều việc lành phước đức là khác. Danh sách những buổi cầu nguyện, ăn chay và bố thí cho thấy, một cuộc sống như thế chẳng chê trách vào đâu được. Xét theo thước đo của trần thế, dù cho ngay cả đo lường công đức, thì người Việt phái này quả là một người công chính. Nhưng dưới cái nhìn thấu suốt của Thiên Chúa, đấy không phải là sự công chính đích thực. Thiên Chúa thấy những bất ổn trong con người mà chính con người không nhận ra. Điều bất ổn trong người biệt phái chính là cho rằng mình đã tự sức lập được bao nhiêu công trạng mà không cần có Thiên Chúa. Ông không giống ai, ông cũng chẳng cần ai, kể cả Thiên Chúa. Ông tưởng mình có thể đứng vững trên hai chân của mình. Nhưng cũng kể từ lúc con người tưởng mình có thể đứng vững một mình là chính lúc nó vấp ngã và mất hết mọi sự, kể cả những công đức mà mình lập được. Đối lại với thái độ tự mãn, kiêu căng của người biệt phái, người thu thuế chỉ biết đấm ngực, nói lên tất cả thân phận bất lực yếu đuối của mình. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Người biệt phái tưởng mình cầu nguyện với Chúa, nhưng kỳ thực ông chỉ nói với chính mình về những thành tích và công trạng của mình mà thôi. Lời của ông không thoát ra khỏi trái tim của ông, và như vậy không được Thiên Chúa lắng nghe. Trái lại, người thu thuế, dù có đứng ở phía cuối đền thờ, dù chỉ nói rất ít và có khi chỉ thì thầm trong miệng, vẫn được Chúa lắng nghe. Thiên Chúa hiểu ngôn ngữ của những kẻ khiêm tốn hơn là tiếng nói ồn ào của người kiêu căng. Thiên Chúa lắng nghe người khiêm tốn, bởi vì chỉ có người khiêm tốn mới nắm bắt được mối tương quan đích thực giữa thụ tạo và đứng tạo hóa. Sự thật hiển nhiên nhưng thường bị chối bỏ là con người dễ quên mối tương quan ấy. Tất cả con người chúng ta, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, phái tính, trí khôn, tài năng, những thành tựu, có những gì chúng ta đang là và đang có mà không thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa độc nhất, và tôi không bao giờ có thể là một Thượng Đế khác. Đó là chân lý đức tin mà nhiều người không muốn tuyên xưng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Trái lại, với những ai biết tìm đến Chúa với tất cả khiêm tốn, tin tưởng, phó thác, họ mới được Ngài ban cho sự sống sung mãn mà tiền của, quyền lực, danh vọng không thể mang lại được. Lạy Chúa, với tâm tình của người thu thuế, chúng con xin thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con là những kẻ tội lỗi.
Là Ngài,
tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.